kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Trung Formosa vào ngày 9 tháng 6 năm 1988 với chủ đề Làm sao được phước báo và tránh nghiệp chướng. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 14.
Nghe nói lại, lúc này có rất nhiều người ở bên ngoài muốn đến gặp tôi. Họ đưa vào rất nhiều danh thiếp, nhưng không một ai được vào, có phải vậy không? Có chuyện đó không?
Thưa có.
Họ bị chặn lại ở bên ngoài à? Quý vị không cho họ vào gặp hả? Có quá nhiều người, không thể gặp được hết sao?
Thưa không. Tôi lại làm rất tiếc vì chuyện này. Tôi cảm thấy mọi người đã dành rất nhiều tình thương, rất ủng hộ, hoan nghênh tôi. Nhưng vì tôi chỉ có một thân xác này và thời giờ có hạn, nên không đáp ứng được hết tình thương vô hạn của quý vị. Có nhiều người chưa thọ pháp, viết thư hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng khi rảnh rỗi, tôi mới có thể trả lời hết được. Có khi không sao trả lời được, vì học trò đã hỏi những vấn đề đó nhiều lần. Tôi chỉ có một thân này, vả lại. Tiếng Trung Hoa cũng không thông thạo, các đệ tử không biết cách trả lời thế nào, nên tôi phải dạy cho họ cách thức làm sao, nếu không, có lẽ không đủ thời gian trả lời cho kịp.
Có lúc, những người chưa thọ pháp hỏi những vấn đề đối với họ rất là quan trọng, nhưng không mấy quan trọng đối với tôi, vì vậy tôi tạm để nó qua một bên. Hôm nay, trước mặt mọi người, tôi xin lỗi về điều này. Vì không sao có thể trả lời mọi sự việc cho hết tất cả quý vị được. Tốt hơn hết, quý vị hãy mau mau tu pháp môn Quán Âm và nhanh chóng thành Phật. Mau mau đáp ứng những vấn đề của mình. Mau mau cùng tôi giải quyết những vấn đề của những người khác. Như vậy tốt nhất.
Hơn nữa, khi đã thọ pháp, ở nhà có thể nhìn thấy sư phụ bên trong, như xem truyền hình vậy, khỏi cần mỗi ngày phải đi tìm kiếm chi cho mệt. Không cần dùng danh thiếp, khỏi cần hỏi một ai, Ngài tự nhiên sẽ đến thăm quý vị. Như vậy tiện lợi hơn, vì chúng ta có thể liên lạc với nhau.
Thế giới này, nếu không có tình thương, chúng ta không sao sống được. Từ nhỏ, chúng ta đã học bài học tình thương. Nếu trẻ nhỏ không có tình thương của cha mẹ, chúng không thể trưởng thành. Ngày xưa, có một ông vua thử nghiệm, đem đứa nhỏ mới sanh, bỏ vào rừng sâu, không một bóng người. Nó sống chung với động vật. Thỉnh thoảng có người đến cho ăn, nhưng không nâng niu, không tỏ vẻ thương yêu bồng bế nó, không có quan hệ tình thương của con người. Nhà vua muốn thử xem đứa nhỏ khi lớn lên sẽ như thế nào. Kết cuộc, đứa nhỏ không lớn lắm. Dáng điệu lại không mấy giống con người. Đi bốn chân như động vật, và nói bằng ngôn ngữ của loài thú. Có tâm thái giả mang, chứ không giống như con người. Ngày nay, khoa học gia cũng đã làm thí nghiệm trên, chứng minh rằng nếu trẻ nhỏ bị tách rời khỏi cha mẹ và được nuôi lớn bằng phương pháp khoa học, dường như nó trưởng thành một cách bất bình thường, tinh thần không sung mãn, thiếu hẳn sinh lực.
Cho nên, tình thương rất là quan trọng. Chúng ta nên san sẻ tình thương cho mọi người càng nhiều càng tốt. Thế giới này thiếu rất nhiều tình thương, không phải chỉ nhất định thiếu ăn. Có lúc không ăn một vài ngày, chúng ta có thể chịu đựng được. Nhưng nếu bị người ta ghét bỏ, chúng ta cảm thấy bức rứt, khó chịu lắm, phải không? Thí dụ trong gia đình, vợ chồng không hòa thuận, cãi vã lẫn nhau. Trong một vài ngày đầu, mỗi lần gặp nhau, đôi bên có vẻ lạnh lùng, không muốn trò chuyện. Lúc ấy, quý vị cảm thấy bầu không khí rất nặng nhọc, khó thở, phải không? Cảm thấy áp lực rất nặng nề, có phải vậy không? Có người tự sát, có người uống rượu và làm những chuyện tai hại, bởi vì họ không chịu nổi bầu không khí này, có hiểu ý tôi không?
Vậy thế, bổn phận làm người là mang lại thật nhiều tình thương, không nên công kích, không nên phê bình, không nên phỉ báng hoặc chỉ nhìn khía cạnh xấu của người khác. mọi người đều có ưu điểm riêng của họ. Thí dụ bây giờ, chúng ta tự xưng là Phật tử hoặc tín đồ Thiên Chúa Giáo, chúng ta phải nhìn thấu rõ tình thương của vị giáo chủ của chúng ta cao rộng đến đâu, rồi theo đó chúng ta bắt chước tu tập. Nhưng đạt được tình thương đó không phải là chuyện dễ dàng.
Tình mẹ thương con, tình chồng thương vợ hẳn nhiên rất thường tình, nhưng thương yêu kẻ thù là một chuyện rất khó làm. Chúa Giêsu Kitô dạy chúng ta nên thương yêu kẻ thù. Phật Thích Ca Mâu Ni nói mọi người có Phật tánh, có nghĩa là bao gồm luôn kẻ thù của chúng ta. Chúng ta không dễ gì thương nổi kẻ thù. Chúng ta rất dễ dàng thương và ưa thích người mà chúng ta tôn kính, nhưng đối với kẻ thù thì không dễ làm được. Vì sao vậy? Đó là vì ái lực của chúng ta hạn hẹp. Xin lỗi, phải nói như vậy.
Vì sao ái lực của chúng ta hạn hẹp? Đó là vì hiện giờ chúng ta không câu thông với đại ái lực. Người tu Pháp Môn Quán Âm, một khi đã câu thông với đại ái lực này, mới có thể thật sự thương yêu người khác nhiều hơn. Vì vậy, những người không thể thương người khác cũng không phải lỗi của họ. Họ thật đáng tội nghiệp vì không câu thông với đại ái lực của mình.
Mọi người đều có Phật tâm này, chúng ta có thể gọi bằng danh từ khác là đại ái lực. Vì sao tôi gọi Phật tâm là đại ái lực? Vì khi chúng ta được Phật tâm này, chúng ta sẽ có đại ái lực. Chúng ta nhìn thấu rõ sự quan hệ của vũ trụ. Chúng ta biết được điều này liên quan đến điều kia, người kia có liên quan đến người nọ có liên quan đến tôi, và tôi liên quan đến tất cả. Như vậy, chúng ta mới có thể thương yêu người khác. Chúng ta thấy bất cứ ai cũng có Phật Bồ Tát đứng phía sau làm việc. Hiểu ý tôi không?
Vì sao chúng ta cảm thấy có tội lỗi? Bởi chúng ta không biết bất cứ điều gì cũng do tạo hóa tạo dựng nên, không phải do lực lượng của cá nhân làm thành. Vì không biết như vậy, nên chúng ta có nghiệp chướng, hiểu không? Còn nếu nhìn thấu rõ được, chúng ta sẽ biết mình vốn không có tội tình gì, có hiểu ý tôi không? Thân xác chúng ta cũng như con rối vậy. Nếu không có lực lượng của đại ái lực, chúng ta cũng không thể sống sót.
Vì sao mọi người rất thích thương yêu người khác, rất thích thương yêu kẻ thù, rất thích được tự tại và rất thích mọi người được tự tại, nhưng không thể nào thực hiện được? Đó là vì thiếu sót đại lực lượng, thiếu sót Phật tâm của mình, vì không câu thông được với Phật tâm nên trở thành như thế. Mặc dù có những người không thể thương yêu kẻ khác, có bạo lực một chút, nhưng tình trạng của họ rất đáng thương, và vì thông hiểu được sự việc này, nên chúng ta mới có thể thương người, có hiểu ý tôi không?
Nếu chưa nhìn thấu rõ được, có lẽ không cách nào có thể thương yêu người khác được, có hiểu không? Phải thật sự có trí huệ, phải tu hành rất khổ cực, để có thể nhìn thấy tất cả mọi việc đều do Phật Bồ Tát sắp xếp, tất cả mọi người là Phật Bồ Tát. Nhưng không có cách nào giải thích được chuyện này. Làm sao giải thích đây? Tôi thật sự không biết giải thích ra sao, nhưng hình như quý vị hiểu, phải vậy không?
Thiền không cần dùng ngôn ngữ, chỉ cần nhìn mắt của tôi là đủ rồi. Nhưng nhìn mắt của tôi đắt giá lắm, không phải đắt tiền, vì tôi không có thu nhận tiền bạc. Nhìn mắt miễn phí, nhưng rất đáng giá, rất có thể chốc nữa đây sẽ không ăn mặn được nữa. Rất có thể sau đó xin xuất gia, rất có thể lát nữa đòi tu Pháp Môn Quán Âm, rồi không muốn trở lại thế giới này, hiểu không? Nhân quả vợ chồng sẽ bị đứt lìa, nên rất đắt giá. Nếu quý vị sợ, tốt nhất đừng nhìn mắt của tôi, nhìn đi chỗ khác.
Cặp mắt con người có ảnh hưởng rất lớn. Mắt của người đại tu hành có thể biến cải đời sống của chúng ta. Mắt của người có nghiệp chướng sâu nặng cũng có thể làm thay đổi đời sống của chúng ta nữa. Nhưng chỉ khác biệt là một bên biến đổi hoàn cảnh tốt hơn và bên kia làm cho tình trạng trở nên tệ hơn. Vì thế, có khi chúng ta nhìn trúng ngay cặp mắt của người hung ác sẽ cảm thấy run sợ, có phải vậy không? Có lúc chúng ta nhìn thấy một người rất từ bi, tu hành tốt và có tình thương, chúng ta sẽ cảm thấy rất thoải mái như bị thôi miên và mềm nhũn ra.
Quý vị có cảm giác đó không? Có gặp qua những tình trạng như vậy không? Có, phải không? Bởi vậy, trong phẩm Phổ Môn, Quán Thế Âm Bồ Tát cũng nhìn mắt của mọi người, phải không? Từ nhãn quan nhìn chúng sanh. Trong phẩm Phổ Môn có nói rất rõ, phước báo của Ngài như biển cả, có nghĩa là không thể đo lường. Chính vì vậy, chúng ta ưa thích nhìn mắt của người đại tu hành. Chúng ta đọc kinh điển, cũng nghe nói lúc Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, mọi người chắp tay nhìn Ngài, mãi miết không chớp mắt. Có người nhập định khi nhìn Phật, không thấy thân xác Ngài, chỉ thấy toàn là ánh sáng. Hoặc khi nhìn, họ cảm thấy rất thanh thoát, không nhúc nhích, bản thân cũng nhập định luôn.
Vì thế, nhìn mắt một vị đại tu hành rất có ích lợi. Có lúc chúng ta sẽ lập tức khai ngộ, có được cảnh giới khai ngộ, sẽ ngộ được rất nhiều kinh điển, ngộ được những gì chưa từng biết qua, hoặc đột nhiên chúng ta nhập định, hoặc cảm thấy thoải mái, rất thoải mái, rồi chúng ta ham muốn nhìn mãi, hiểu không? Đó không có nghĩa là người đại tu hành muốn nhìn chúng ta, ngược lại, chính chúng ta muốn nhìn Ngài.
Đó là lý do tại sao tu hành càng cao, càng không cần ai phải tin chúng ta, cũng không ép buộc ai tin chúng ta, và cũng không dùng những phương pháp gì để đàn áp tín ngưỡng của người khác. Chúng ta không nên làm như vậy. Chúng ta sẽ tự có một lực lượng vô hình, chưa thốt ra lời nào mà người ta đã ưa thích rồi. Nhìn một lần là người ta bị thu hút, không cần phải dùng ngôn ngữ trần tục tranh luận biện bác. Nếu biện với nhau, thì biện cho đến khi nào đây? Vì thiền không cần ngôn ngữ.
Tôi giảng pháp nhiều vì quý vị biết quá nhiều, hiểu ý tôi không? Tôi phải giảng rất nhiều thứ đó để cho đầu óc quý vị chấp nhận. Khi đã chấp nhận rồi, mới nói là thiền không cần ngôn ngữ. Khi truyền tâm ấn, tôi không dùng bất cứ ngôn ngữ nào để truyền pháp. Nhưng cũng có những người không cần phải nghe tôi thuyết pháp đã biết được rồi. Họ chỉ cần nhìn một lần là biết ngay.
Tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện đã xảy ra. Có một người mà chúng ta gọi là A-La-Hán vì họ đã đạt được quả vị này. Cả cuộc đời, vị A-La-Hán này sống trong rừng núi sâu, hành nghề săn bắn, sát sanh cho đến 60 tuổi. Ông ta chưa từng gặp gỡ ai, không biết thuyết pháp là gì, không biết nói tiếng Quan Thoại, chỉ nói được một nửa tiếng Phúc Kiến, một nửa tiếng Nhật. Một hôm, không biết lý do tại sao, ông ta biết được tôi đang ở một bên dòng sông, lăng la đến xin tôi bói vận mạng cho. Tôi trả lời rằng không thể bói quẻ. Người xuất gia không thể quái bói, giới luật cấm không cho. Ông ta ở đó thổi kèn cho tôi nghe. Sau đó, tôi bảo đệ tử đem thức ăn cho ông ta dùng. Người này bề ngoài có vẻ rất nghèo khổ. Chỉ có một bộ y phục đã mặc trên mình hơn 30 năm. Đôi mắt đỏ ngầu, lúc đầu bước vào nói chuyện rất thô tạp và phàn nàn hơn nửa tiếng đồng hồ.
Tôi yên lặng nghe ông ta nói và tặng cho ông ta một ít tiền, bảo về mua thuốc bổ uống, gọi đệ tử đem thức ăn cho ông ta dùng. Chỉ có vậy thôi, rồi sau đó ông ta ra về. Tôi không có khuyên bảo ông ta ăn chay, không dạy ông ta không nên sát sanh. Không bảo ông ta làm gì hết, hoặc khuyên nên theo tôi tu học. Bất cứ ai nhìn thấy dáng điệu của ông như vậy, cũng đã thấy hãi hùng lắm rồi. Giống như Sa Tăng khi chưa xuất gia, đầu tóc bù xù, mắt đỏ ngầu và nói chuyện thô bạo.
Tôi không khuyên bảo ông ta một điều gì, chỉ đem thức ăn cho ông ta dùng, rồi để cho ông ta tự nhiên ra về. Nhưng vài tiếng đồng hồ sau đó, ông ta trở lại, không hiểu ai đã nói những gì, không biết đệ tử của tôi có nói gì với ông ta không. Trước đó, ông đã nói là dù có chết cũng không thể nào ăn chay. Ông nói với đệ tử tôi như vậy, cho rằng không thể nào theo tôi được. Tôi cũng không khuyên răn ông điều gì. Nhưng vài tiếng sau, ông trở lại nói rằng đã bị tôi cảm hóa. Ông sẽ không sát sanh nữa, sẽ phóng sanh tất cả động vật, quyết định xuất gia theo tôi.
Chỉ trải qua vài tiếng đồng hồ thôi mà con người của ông hoàn toàn biến đổi, con người đã thành khác. Nếu trước đó quý vị đã gặp ông ta, thì bây giờ sẽ nhìn không ra. Bạn của ông ở chung với nhau từ 30 năm nay, khi trở về cũng không nhận ra ông, có hiểu ý tôi không? Bởi vì ái lực của Phật Bồ Tát cảm hóa con người mà không cần đến ngôn ngữ. Nếu chúng ta có duyên sâu dày, chỉ cần nhìn Minh Sư một lần là ngộ đạo. Nhìn Minh Sư một lần là khai ngộ, là chứng ngộ mà không cần phải nói gì hết.
Khi cần phải nói nhiều vì chúng ta chưa đạt đến đẳng cấp ngộ đạo nhanh, nên phải nói thật nhiều như vậy. Cũng có những người dù có nói rất nhiều, còn có sách vở, có băng thu lại nhưng vẫn chưa hiểu. Vì thế quý vị thấy có những chúng sanh có những đẳng cấp khác biệt nhau.
Hôm qua quý vị hỏi tôi là chúng sanh có thể độ được hết không? Tôi trả lời là không độ hết được, có hiểu không? Vì nếu độ hết chúng sanh, vậy còn sỏi đá, chúng sẽ chuyển hóa thành cỏ cây và biến thành động vật, rồi từ động vật sẽ biến thành kiếp người. Con người này rất hung ác, không thể thành Phật liền, có thể còn phải luân hồi trở lại làm động vật, làm sỏi đá vân vân, còn nhiều lắm.
Nếu chúng ta gặp được Minh Sư nhưng không theo tu học, phải trải qua 700 triệu năm để có thể gặp lại một lần, không phải 70.000 năm. Thời mà Pháp này, phải thật sự là 700 triệu năm mới gặp một lần. Không phải ai cũng có phước báo gặp Minh Sư rồi bỏ qua, sau này trở lại làm kiếp người sẽ tiếp tục tìm được Ngài. Không dễ dàng như vậy đâu. Vì sao vậy? Bởi vì nhân quả của chúng ta có những giai đoạn khác nhau.
Thí dụ kiếp trước, chúng ta làm chuyện tốt. Sau này làm chuyện xấu, rồi lại tiếp tục làm chuyện tốt, sau đó làm chuyện xấu, vân vân. Bây giờ, chúng ta đang ở giai đoạn nhân quả tốt, nên gặp được vị Minh Sư. Chúng ta hưởng thụ phước báu, đời sống khá giả, thân thể khỏe mạnh, không có bệnh tật, không gặp một chút chướng ngại nào. Nếu bây giờ không nắm lấy cơ hội này, đợi khi giai đoạn xấu đến, tức là âm đến, lúc đó sẽ không còn cơ hội nào, nhưng quả xấu sẽ kéo lôi mình xuống. Có thể chúng ta tạo thêm nghiệp chướng, sẽ không kịp hưởng thụ phước báu của lần trước.
Để tôi kể một câu chuyện. Xưa kia, có một người rất giàu có, nhưng rất keo kiệt, có nghĩa là chưa từng bố thí cho ai, chưa từng làm chuyện gì nhân đạo. Hằng ngày, đem tiền ra đếm, không dám lấy vợ, sợ vợ ăn nhiều thức ăn, và nếu có con lại càng mệt thêm. Ông ta không dám kết bè, kết bạn với ai, vì sợ họ đến uống cà phê, uống sữa bò của ông. Ông cũng không dám dự tiệc tùng của ai, vì sợ phải mời họ lại, vì sự qua lại sẽ tốn rất nhiều tiền. Vì thế, ông ta không quen một ai, rất cô độc, nhưng lại không cảm thấy cô đơn, vì mỗi ngày mãi miết đếm tiền để giết thời giờ. Vợ của ông là tiền. Bạn của ông là tiền, con của ông là tiền, phước báo và cách tu hành của ông cũng là tiền.
Cho nên, trong 84.000 pháp môn, cũng có pháp môn tiền, hiểu ý tôi không? Hôm qua quý vị hỏi tôi về 84.000 pháp môn, tôi không dám nói vì trong đó cũng có những pháp môn không tốt, chỉ có pháp môn Quán Âm tốt nhất nên được đề cập đến, còn những pháp môn khác cũng có thể tu, nhưng đối với chúng ta không tốt.
Có một hôm, ông ta nghe nói có người láng giềng qua đời, tài sản của họ để lại cống hiến cho mọi người, ai muốn đến lấy không thành vấn đề. Vì nghe rất rõ là không ai đòi hỏi một điều kiện gì, nên ông vội vã đến lấy. Ông lấy nhiều quá, đến nỗi không thể mang hết về. Có hiểu không? Ông không mua sắm xe cộ gì, lại không mướn nhân công giúp việc, điều gì cũng tự làm, một mình không thể mang về hết được. Bỏ cái này lại tiếc, bỏ cái kia không đành, lừa hết món này qua món nọ, rồi cuối cùng cũng không đành bỏ về.
Lúc đó, có người muốn giúp ông khuân vác đem đi. Ông giật mình tự hỏi, người đó có phải muốn trả tiền công? Ông bèn từ chối vì không muốn trả. Người đó trả lời rằng không có ý như thế, chỉ muốn giúp đỡ khiêng vác phụ thôi.
Có chuyện như vậy à?
Ông hỏi có phải thật thế không? người đó nói thật như vậy, sẽ không tính một đồng nào. Ông đắn đo suy nghĩ kỹ lưỡng một hồi lâu, và sau đó bằng lòng, bởi vì người đó không lấy tiền, nhưng người khiêng vác đó ra một điều kiện duy nhất. Ông ta liền hỏi có phải tiền không? Nếu nói đến tiền là không được. Người này nói điều kiện này không liên quan gì đến tiền bạc, chỉ yêu cầu ông nghe giảng pháp 2 tiếng đồng hồ từ đây cho đến nhà của ông, chỉ đòi hỏi bấy nhiêu, như vậy có được không? Ông nhận lời, cho rằng nếu có người thuyết pháp như vậy, thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn. Trong khoảng thời gian ấy, người này thuyết giảng về Thượng Đế, về lý tưởng cao thượng, về chuyện Phật Bồ Tát, về phương diện đạo đức cho ông nghe.
Tới nhà, ông ta bảo người này hãy đi đi và không muốn nghe nữa. Vừa hạ đồ xuống, ông vội đóng chặt cửa lại vì sợ người này vào nhà uống nước. Người này còn một chuyện muốn nói với ông, nhưng vì sợ đòi tiền, thế nên ông vội bảo hãy nói đi cho nhanh. Người này cho hay 3 ngày nữa ông sẽ vãng sanh. Ông cho rằng người này nói đùa, làm sao ông có thể vãng sanh được? Người này không cần ông ta tin vội ngay bây giờ, nhưng 3 ngày sau sẽ biết, vì có tu hành nên họ có thể thấy được tương lai, biết lúc nào ông sẽ lìa đời. Vì kiếp trước, hai người có thiện duyên, ông đã giúp đỡ một ít việc cho người này. Bây giờ, sau khi tu hành rồi, người này quay trở lại giúp đỡ ông và báo trước cho ông chuẩn bị 3 ngày sau rời khỏi thế gian này.
Lúc chết đi, vì ông không có chút phước báo nào mang theo, nên người này đến mách giường kích thích làm sao. Vãng sanh rồi, ông sẽ gặp Diêm Vương. Bấy giờ, Diêm Vương sẽ tra hỏi vì thấy ông không có phước báo, chẳng làm một việc từ thiện, lại không bố thí, không trì giới, không tinh tấn, không thiền định và không trí huệ. Nhưng ông còn một phước báo cuối cùng, nghe người này thuyết pháp được 2 tiếng đồng hồ. Khi Diêm Vương tra hỏi, muốn hưởng phước báo trước hay muốn trả nghiệp trước? Tốt nhất là nên trả lời muốn hưởng phước nghe thuyết pháp 2 tiếng đồng hồ, như vậy sẽ tốt hơn vì nghiệp của ông rất nặng nề. Nếu muốn thanh toán nghiệp quả, ông sẽ bị trừng phạt đến 10.000 vạn kiếp không sao thoát ra. Người này sẽ không thể nào cứu ông được. Cho nên, hãy nói với Diêm Vương là muốn hưởng thụ phước báo nghe 2 tiếng thuyết pháp trước. Ông ta nói rằng, nếu thật như vậy, ông sẽ nhớ lời dặn dò này.
Sau đó, người này cáo biệt. Quả thật, 3 ngày sau ông ta qua đời, đương nhiên là xuống gặp Diêm Vương. Diêm Vương nhìn thấy nghiệp chướng của ông ta không kể xiết, quá nhiều nghiệp, toàn là những nghiệp rất nặng. Sau cùng, thấy phước báo 2 tiếng nghe thuyết pháp. Dĩ nhiên, Diêm Vương hoài y như lời báo trước của người kia. Bây giờ, muốn hưởng phước báo trước hay trả nghiệp trước? Ông muốn hưởng phước báo trước. Diêm Vương nhận lời và đưa người này lên trời vì nhờ có 2 tiếng nghe thuyết pháp, nghe được danh hiệu của Thượng Đế.
Khi lên trời, ông gặp lại người thuyết pháp xưa kia. Người này đang thuyết giảng cho thiên nhân. Ông ta hỏi,
có phải là nhà ngươi không?
Người kia trả lời,
đúng là tôi đây.
Người này mời ông ta ngồi xuống, tiếp tục nghe pháp. Ông ngồi xuống, nghe thuyết pháp thêm 5 tiếng nữa. Sau 5 tiếng đó, phước báo của ông ta lại tăng thêm. Nhờ nghe thuyết 2 tiếng, ông có thể ở trên thiên đàng 100 năm. Bây giờ, nhờ nghe thêm 5 tiếng nữa, ông có thể ở 1.000 năm. Sau khi dùng hết phước báo, ông sẽ xuống lại địa ngục. Người kia bày kế cho ông, nói lại với Diêm Vương là vẫn muốn hưởng phước báo của 5 tiếng đồng hồ nghe thuyết pháp. Lúc ấy, Diêm Vương biết vị này đã có minh sư, nên thả ông đi, không muốn trừng phạt nữa.
Cho nên, chúng ta có lận cả phước báo và nghiệp chướng, nhưng nếu thông minh, chúng ta nắm lấy thời gian hưởng phước báo, tận dụng nó trước để tạo thêm phước báo khác, hiểu không? Như vậy chúng ta có rất nhiều phước báo. Dù có nghiệp chướng, chúng ta cũng có thể không dùng đến, có hiểu ý tôi không?
Giống tình trạng đó, hiện nay chúng ta đã làm người, chúng ta không nên lãng phí cơ hội này. Đừng đợi khi nghiệp chướng đến, sẽ không sao đỡ kịp nữa. Vì khi nghiệp chướng đến, có khi chúng ta phải xuống địa ngục rất lâu và không ai đến đó cứu chúng ta cả. Bây giờ chúng ta chưa xuống địa ngục, đang làm người, sáu căn đều có rõ ràng. Chúng ta có thể tu hành, còn kịp thời giờ để tu hành, hiểu không? Vì hiện giờ chúng ta chưa dùng hết phước báu, nếu như chúng ta được thêm phước báu rất lớn khác, thì sau này chúng ta sẽ dùng không hết.
Nếu có nghiệp chướng, cũng không sợ bị ảnh hưởng, vì bị phước báo che lấp, có hiểu ý tôi không? Diêm Vương rất sợ khi chúng ta có minh sư, Diêm Vương không sợ một ai hết, ngoại trừ minh sư ra, vì Diêm Vương biết rằng minh sư có thể cứu độ người. Bất cứ ai được minh sư nhìn một lần là không còn quan hệ với Diêm Vương nữa. Vì thế, ai công kích minh sư là họ trở thành bộ hạ của Diêm Vương, và đó cũng là công việc của họ, hiểu không? Việc làm của họ là ngăn cản người ta tu hành, không cho người ta biết được minh sư của chính mình, để đời đời kiếp kiếp người đó bị luân hồi thì họ mới có thể trừng phạt người đó. Nhưng đó cũng là một loại khảo nghiệm, không phải ác ý, nó nằm trong hệ thống của vũ trụ.
Cũng giống như hệ thống tổ chức của quốc gia, có tổng thống, bộ trưởng, cảnh sát để trừng phạt những người xấu, để bảo vệ an ninh cho quốc gia, quân đội giết chặt để bảo vệ quốc gia được hạnh phúc. Đó không phải ác ý, chỉ là cách thức tổ chức như vậy. Nếu muốn tránh hệ thống đó, chúng ta phải tu pháp môn cao đẳng, chỉ có vậy thôi. Chúng ta không nên nhục mạ hoặc phỉ báng những người đó, hiểu không? Chúng ta chỉ cần tìm con đường khác là được rồi.
Giả sử như chúng ta không muốn liên hệ gì đến cảnh sát, không muốn bị họ trừng phạt, chúng ta không nên phạm pháp, ăn cắp, giết người, làm chuyện xấu. Chúng ta làm công dân tốt, có học vấn cao hơn cảnh sát, có thể chúng ta sẽ làm bộ trưởng, tổng thống, quan lớn, bác sĩ chữa bệnh, hiểu không? Không nên phê bình, chỉ trích cảnh sát xấu như thế nào. Tại sao phải trừng phạt người ta? Đó là nhiệm vụ của họ, chỉ cần chúng ta không liên hệ đến. Địa vị của chúng ta có thể cao hơn quyền hạn của họ, thí dụ vậy.
Cũng tình trạng đó, trên thế giới này có quỷ, có ma, có Phật, có Bồ Tát. Chúng ta không nên liên hệ gì đến quỷ ma. Chúng ta có thể liên hệ đến Phật Bồ Tát. Quỷ ma cũng có thể tu hành thành Phật Bồ Tát, nhưng hiện giờ chúng chưa muốn tu, chúng còn muốn làm những việc đó, có hiểu ý tôi không?
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Trung Formosa vào ngày 9 tháng 6 năm 1988 với chủ đề Làm sao được phước báo và tránh nghiệp chướng. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 14.